Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 5 giờ sáng ngày 14 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày mùng 3 tháng Chạp năm Nhâm Thìn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu sinh hoạt tới lần thứ 201 với cái đối tượng tham thiền có cái nhan đề là ích kỷ cần phải học. Cái bài này ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 6. Cái bài này tôi không có chủ quan gì đâu, nhưng mà tôi thành thật tôi nói để nhắc nhở cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa để ý. Chúng ta mà không đi sâu vào con đường tu tập tham thiền, quán chiếu tư duy về hiện tượng vạn pháp và không có soi rọi về bốn cái phép quán căn bản của đạo Phật là tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thân thọ tâm pháp là bốn cái đối tượng thiền định quán chiếu rất là sâu sắc của đạo Phật. Nếu trên bước đường tu học của chúng ta, dầu cho học thêm kinh giảng điển đi nữa, mà chúng ta không có soi rọi, không có thiền định, không có tư duy quán chiếu thấy cho được cái thực tướng, cái thắng nghĩa, cái đệ nhất nghĩa của bốn cái đối tượng thiền quán đó, thì chúng ta coi như là chưa bước vào được cửa đạo đâu, chưa bước lên được cái thềm bậc của đạo pháp của chúng ta. Cho nên cái bài mà ích kỷ cần phải học này nè, nếu mà các bạn đọc, các Phật tử mà đọc tôi có viết cái lời trật chỉ đó, nó không có nhiều lắm, nhưng mà tôi thường nhắc nhở là nó là cái trật chỉ đề cương, nó gợi thêm cái ý để mà mình tư duy về 3 câu, 4 câu, 5 câu, 6 câu gì của cái bài thơ đấy. Do vậy mà tôi gọi là đối tượng tham thiền hết á. Bài nào mình đọc vấn đề của đạo Phật là đều là đối tượng tham thiền hết. Phải tham, phải nghiên cứu, phải tư duy. Chứ đọc không, đọc qua vậy là không phải đâu. Đọc qua vậy là không phải tu Phật đâu. Cho nên tôi nói cái này cũng có số là buồn lòng cũng có. Cái việc mà tu tập của chúng ta đó, mà tôi từ nhỏ tới giờ tôi ở trong chùa, tôi biết rõ về nghi thức của chùa. khuya rồi cũng phu, rồi trưa rồi cúng cơm cho Phật, gọi là cúng ngọ. Rồi ăn cơm mình lên qua đường thì cũng cúng. Rồi chiều cũng công phu, gọi là công phu đi cúng. Rồi tối cũng gọi là đi thờ tịnh độ, rồi cũng lại cũng cúng cầu nguyện. Tôi nói thì nó động đó, bức mây nó động rừng. Chứ mà ta làm cái đó rồi mà để mà gọi là lấy cái công đó, gọi là cái công tu hành đó để cho chờ Phật chứng, Phật khen, rồi Phật ban phước gì đó, không phải vậy đâu. Tôi cái đó đó tôi gọi là trật lất, nói cái tiếng đó thì người ta nói mình nói sao nó không có văn hóa, nó không có lịch sự, cái thiệt tình mà nói là tôi trật lất á. Nói cách nghe hơi hỗn hào nữa là mình làm tầm bậy không, không có trúng gì đạo Phật hết trơn. Nói cho rõ hơn nữa đó thì nó động thêm mới nữa đó là hồi nhỏ tụi tôi ở chùa đó có những cái thằng anh em của tôi đó, nó đánh mỏ, nó tụng kinh, nghe là đánh mỏ cái tiếng của thợ máy mà đạp máy sao là nó đánh mỏ nhanh cỡ vậy đó. Mấy bà mấy cô mà đạp cái máy may sao là thằng anh em của tôi nó đánh mỏ cái tay nó nhuyễn mà nó nhanh cỡ vậy đó, mà nó tụng kinh thì đố trời Phật nào nghe được cái gì. Vậy mà đánh mỏ y như là đập máy may vậy. Vậy mà gọi là tu sao? Để lấy cái gì ở trong đó? Ai là người cho mình được cái gì trong đó? Phật trời nghe kinh của Phật trời nói, Phật nói mà nghe kinh của Phật còn không được đó. Tôi còn biết cái gì nữa để mà ban cho điểm đó đây. Còn như Phật tử bây giờ đi tụng một ngày một bộ kinh Pháp Hoa, cái đó là cái mà tôi nóng lòng hết sức vậy đó. Phật nói rằng Phật nói kinh này để dạy cho đệ tử nó nghe. Nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. Tuổi già 80 nghe gì nổi. Lịch sự ngồi trân ớn quá trời. Mỗi lần tụng vậy là mời Phật, thỉnh Phật tới. Làm Như Lai Thế Tôn mà chẳng lẽ nó mời không tới. Mà tới đó mà ngồi đó, ngồi trân mình đó mà nghe nó tụng. Từ sáng nó tụng tới trưa rồi nó đi ăn cơm rồi chút rồi tụng nữa. Tụng một ngày vậy đó là một bộ Pháp Hoa như vậy là mấy trăm trang giấy. Còn gì là hơi sức, còn gì là công sức khỏe của con người. Cho nên cái cách tu như vậy đó, nói thì nó đụng chạm không phải không ít đâu, đụng chạm nhiều lắm đấy. Nhưng mà không có phải tu là vậy. Thành ra cái bài ích kỷ cần phải học này tôi nói rồi, giờ tôi không nói nhiều nữa nổi. Mà nói nhiều cũng không được gì. Vấn đề là cái người nghe có chịu nghe hay không, có khách quan để nhận thức vấn đề, để tu sửa, để chỉnh đốn lại cái đường lối tu tập của mình hay không. Chứ còn tôi có nói bao nhiêu đi nữa mà người ta không có cảm tình, người ta bảo thủ cái ý kiến của thầy, của tổ, của việc làm của ta rồi đó, thì giờ tôi có nói ngã lăn ra chết đi nữa và cũng không có lợi ích gì, là cũng không lợi ích gì. Mà tôi nhắc nhở nhiều thì nó lại đụng chạm lại tới cái tập quán, cái thành kiến mà của Phật tử đã làm, đã bị phạm phải. Còn tăng ni thì học những cái mà những cái cũ rích, những cái sai lầm cũ rích, mà không có người để nhắc nhở, để chỉ điểm cái điểm sai, cũng không có người nhắc nhở để phát 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 sinh trí tuệ để nhận thức cái điểm đúng. Do vậy mà cứ gọi là tổ tổ tương truyền, mà tương truyền những cái sai lầm cũ rích đó, đời này qua đời khác. Nếu mà mình bảo thủ ý kiến đó thì mình không tiến bộ được đâu. Hồi xưa Trung Quốc phát hiện cái chất nổ, cái chất để làm pháo đó, trước thế giới, trước hết đó, chứ không có vừa đâu. Nhưng mà bảo thủ rồi cái tài năng, cái hiểu biết của mình rồi rốt cuộc rồi thì cái hiểu biết đó để làm pháo thần thiên, để làm pháo nổ đốt chơi vậy thôi. Rồi là chế là mực viết là Trung Quốc cũng chế trước dữ lắm đó, nhưng mà bảo thủ rồi cuối cùng rồi là cái nhà in mà in chữ như ngày nay đó là Trung Quốc là đi sau các nước châu Âu, châu Mỹ. Người ta lấy cái thuốc pháo đó, ta làm ra quả tiễn liên lục địa, người ta làm vệ tinh, rồi ta làm quả tiễn đẩy cho tới ngày nay, ta đưa là những cái trạm không gian lên trên trời. Còn hồi xưa Trung Quốc cả hơn ngàn năm trước đã biết làm thuốc pháo chơi, để làm pháo thần thiên, để làm pháo nổ, là tại vì là bảo thủ, không chịu phát minh. Những ông tổ của ta, tổ của Phật giáo qua Trung Quốc thì đem kinh qua bên đó rồi cũng để dành để làm kinh tế. Kinh đem truyền qua Trung Quốc để làm kinh tế, chứ không có phát minh cái sáng kiến để giải thoát giác ngộ gì hết. Do vậy mà quốc sư nó nảy ra, nó mọc ra hàng loạt cái quốc sư. Thành ra là đạo Phật nó giàu vô số kể, giàu cho tới nỗi như là tài sản của giáo hội của Phật giáo nó cái công quỹ của nó, cái tài nguyên của nó nhiều bằng nhà vua, thậm chí có những lúc hơn cái tài sản của nhà vua. Do vậy cho nên là quần thần của nhà vua đó họ nổi giận, họ mới gọi là họ tiêu diệt, gọi là bốn lần là phá phế Phật giáo. Chứ kỳ thật không phải phá phế Phật giáo, mà họ muốn đòi lại cái tài sản của nhân dân, của bá tánh đó, để họ làm cho cái tài sản của công cộng của nhà vua. Thì có khi vua đó là ông làm công minh đó thì dân chúng cũng được nhờ, có khi ông lấy cái của chùa thì ông làm cho ông thì là cũng không phải là hay ho gì. Nhưng mà vấn đề của đạo Phật mà gọi là bị phế, bị phá đó là tại vì mình quá giàu. Tại mình đem cái Phật giáo ra, mình không phát minh cái giải thoát, cái giác ngộ cho người ta, mà mình đem ra mình tổ chức rồi mình làm, nghĩa là tài làm kinh tế, thì nó quá giàu đi. Giàu thì tất nhiên là các cái đạo khác, các cái giáo phái khác người ta kinh tỷ. Do vậy mà đấu đá qua lại diệt sanh, sanh diệt vậy đó, ta hại vô cùng như vậy đó. Là tại vì là mình không giữ cái đường lối của đạo Phật. Đạo Phật là đúng ra là nếu mà tuyên truyền mà có sức cản đạo đi nữa thì phải là cái đạo của cái đạo khất sĩ mới được. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là người khất sĩ mà, là cái người vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả mới làm nên một vị Phật. Rồi mình đi xuất khẩu cái giáo lý của đạo Phật mà mình xây dựng cơ đồ sự nghiệp quá lớn thì làm sao mà vua quan họ không đánh, họ không giật, họ không đập đổ mình. Thành ra tôi nói rồi, tăng ni trẻ để ý coi, rồi các Phật tử để ý xem lại cái việc làm của mình ủng hộ ai, mình cúng dường ai, để làm cái gì, cái đó phải xét lại chứ không trật hết. cái bài này đây nè, đọc cái bài này rồi các vị nghiệm đi, rồi các vị sẽ thấy nếu mà các vị ứng dụng đó có an lạc thật sự đó, vừa có thể có là niết bàn từng phần, vừa có thể là xây dựng cho mình từng phần cực lạc tịnh độ. Cái thế giới cực lạc đó, ở đâu phía Tây mình không có thèm đếm xỉa gì chi, mình xây dựng cái nước cực lạc đó, ở tại cái thế giới, cái cõi của mình đang ở. Cũng như niết bàn của Phật Thích Ca, mình không cần tìm ở đâu khác hết á, mình tìm ở ngay cái chỗ ở của mình và cái đất nước của mình. Và nếu mà mình đi qua cái đất nước nào, chỗ nào khác đó mà mình ở, mà mình tu theo cái đường lối của Phật Thích Ca dạy, thì mình ở đâu là niết bàn ở đó, mình ở đâu là cảnh giới cực lạc ở đó. Cái câu nói đó là nó phát xuất từ cái gốc của bài hôm nay là ích kỷ cần phải học đây nè. Cái đầu đề của bài giảng hôm nay là ích kỷ cần phải học. Cái bài này là tôi cũng có ghi chú thêm cái phụ đề là đại ý của Phật Pháp rồi nè. Cái bài ích kỷ, cái bài thơ mà có nhân đề ích kỷ cần phải học, tức là đại ý của Phật Pháp. Tôi ghi thêm cái phụ đề đại ý của Phật Pháp là tại vì là sách vở cũ á, để rằng là có bao nhiêu người vị tăng hỏi đại ý của Phật Pháp là gì, hồi xưa có các ông tổ không trả lời người ta, mà giác gậy đập, giác hèo mà đánh, rồi có ông là hét lên như khùng như điên vậy đó, rồi cái người bị hét đó cũng không biết gì hết, là vậy ra đi rồi lõng lõng đi vậy đó, người ta gọi là giác ngộ rồi đó. Người ta hỏi đại ý của Phật Pháp là gì, rồi cũng đá đít trần cái vậy đó, mà không có trả lời, không giải thích. Vậy đó mà gọi là truyền đạo rồi đó, giác ngộ rồi đó. Cái đó là cái kỳ cục của Đạo Phật, của một giai đoạn thiền học của Đạo Phật kia vậy đó. Gọi là thiền hét, thiền đánh. Cái đó không phải, không cần vậy đâu. Để ý Phật Pháp đây là đọc cái bài này nè. Bây giờ tôi đọc bài thơ chơi ha. Gọi là thơ chứ không có thơ gì hết á. Nó mình giả đò mình nói thơ vậy chứ để mình ghi cái đại ý của giáo lý để mình triển khai cho những người Phật tử nào cần nghe, những tăng ni nào thấy có hữu ích để mà nghiên cứu mà tư duy để mà học mà thiền, chứ còn thiệt ra thì chẳng thơ gì cả. Bây giờ ta đọc cái bài đây. Ích kỷ cần phải học. Thơ rằng: muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ. Câu này nghe là không ai chịu được hết. Ai cũng tưởng rằng là mình phải tu tập, mình phải tu tập bố thí chứ, mình phải đi làm phước, mình cho tiền bằng kiểu này, mình cho đồ ăn bằng kiểu kia, hoặc là có người ta đi bắt cầu, ta khoan giếng, cái đó là thuộc về vị tha đó chứ sao lại ích kỷ rồi phải học. Nhưng mà tôi xin thưa, cái bố thí, cái vị tha của mình đó, mình phải có chừng á. Vị tha kiểu nào là trúng, mà vị tha kiểu nào là không trúng. Tôi nói ví dụ như về vị tha, cũng gọi là bố thí, cũng gọi là phóng sanh đi. Bây giờ các vị mua 100 con chim sắt, chim sắt là chim sẻ hay chim én, người ta bắt về, người ta đánh lưới, người ta bắt lần cả ngàn con vậy đó, ta đựng ở trong cái bội vậy đó, rồi nó chết, mới nào chết còn vô sống là ta bán, mà bán một con vậy đó, mua một đồng là ta bán tới 5-7 đồng con vậy đó, cho nên nó chết bao nhiêu chết không lỗ lã gì trơn đó. Ha, nó chết bớt thì mình bán mắc lên vậy thôi. Cho nên người ta đi mua chim én, mua chim sẻ, chim sắt, chim dòng dọc gì ta cũng mua hết, đi phóng sanh. Tôi xin thưa rằng là các vị đi phóng sanh như vậy là các vị tu trật lắc. Đem phóng sanh 100 con chim sẻ, 100 chim én gì đó để mà cầu cho thân nhân, cha mẹ, ông bà gì mình đang bệnh hoạn để cầu được mình giỏi bình yên đó, trật lắc. Ích kỷ một cách trật lấp chứ không phải là vị tha đâu. Cái thứ nhất là các vị làm cho người ta ở cái chỗ chùa chiền lẽ ra là cái chỗ bình yên, mà các vị mà đi lại chùa rồi mua chim ha, cho nên người ta đem lại ở trước sân chùa đó, ta để 4-5 cái lồng chim, mà mỗi cái lồng như là 200-300 con. Rồi cái là ta trong cái tới ngày để ta lại chùa đó ta mua chim ta thả. Thế thì là các vị coi như là các vị tạo cái cớ để cho người ta đi bắt chim đem về chỗ chùa. Rồi cái người ở trong chùa đó người ta mua chim đó một con 1 đồng mà ta bán ra 10 đồng. 10 đồng mà bán mắc quá người ta mua không hết rồi người ta đem ta cất. Đem cất ở xài chùa. Rồi thì 2-3-4 ngày vậy nó chết bớt cả 20-30 con, thì người ta bán tăng lên 12.000 con. Cho nên chết bao nhiêu chết mà người ta không cần biết, không cần sợ, không có lỗ lã gì hết. Thế thì là các vị bỏ tiền ra, các vị coi như suối người ta đi bắt chim, đem về rồi suối người ta đi nhốt chim, đi bán chim như vậy, thì cái đó là phước hay không phước? Mà cái chùa là cái chỗ thanh tịnh vậy mà các vị đi mua chim để cho người ta đem, người ta mua bán tại đó rồi thả tại đó, rồi có con đó nó què, nó ngột rồi nó chết rồi, mới vừa thả ra là nó chết lăn cù xung quanh chùa đó vậy, thiếu thúi hình như vậy đó. Thế thì các vị đi mua chim như vậy là có phải là vị tha chưa, có phải là lập phước chưa? Chưa kể là nếu mà các vị đi mua chim mà thả đó thì đồng thời là các vị phải đi mướn người ta đi mua chim đại bàng, mua chim diều hâu, mua những con chim lớn. Bởi vì con chim nhỏ là mồi của những chim lớn. Cho nên thả con chim sẻ, chim ri này mà yếu yếu mà bay ra đó thì ngoài diều hâu là chim những loài chim lớn hơn đó, nó bắt ăn hết, hoặc là rắn ha. Ba chim mà bị bệnh hoạn này nó ra đậu mấy cái cây ngoài lùm đó là rắn lục rồi nó đớp nó sơi vậy, thì phải cho đi mua, cho người đi mua rắn lục, cho người đi mua đại bàng diều hâu. Rồi nếu mà các vị mà mua cá và thả xong đó thì phải mua tàu lớn nữa để đi mua, để mua cá mập, mua cá dồ, mua cá bự, cá mà kêu mà cá lớn ăn cá nhỏ đó. À, mình thả cá nhỏ thì cá lớn nó ăn, vậy thì mình phải mua cá lớn. Mà các vị có khả năng mua cá lớn không? Và có tìm được cá lớn mua cách dễ dàng nữa không? Mà nếu mua cá lớn rồi các vị thả cá lớn ở đâu? Cá nhỏ thì đem thả xong, mà thả xong thì cá lớn ăn, mà cá lớn ăn thì các vị mua cá lớn nữa rồi các vị thả cá lớn ở đâu? Cho nên coi chừng à, mình làm cái dòng vậy không có trúng cái gì hết trơn à. Mà tại sao thả cá là ông bà cha mẹ mình được mạnh giỏi mình ăn là sao? Sao kỳ vậy? Sao lấy mạng cá mà đổi con người được là sao? À, lấy mạng 100 chim mình đổi cái mạng của ông già bà già mình là sao? Chuyện nó có chừng à. Nghiệm lại coi thiền định, lấy cái thiền định bằng cái trí tuệ của đạo Phật coi có đúng vậy không à. Ai cũng biết cá lớn ăn cá bé, vậy thì các vị mua cá cỡ bằng cẳng cái, bằng tay cái, bằng cườm tay gì đó các vị thả thì mấy cá bự mà kia ăn thì các vị phải đi mua cá bự được. Các vị phải mua cái loại cá mà ở ngoài biển thì nó nhiều loại lắm, là sao mua cho hết? Cá vừa thì ăn cá nhỏ, cá lớn thì ăn cá vừa, còn cá lớn nữa thì ăn lại cá bự nữa. Thế thì nó ăn nuốt lẫn nhau vậy rồi mua hết trơn vậy sao? Còn mua rùa thả, mua rùa thả là phải đi đi mua mấy cái người mà nhậu thịt rùa đó, đi mua mấy người đó đem đi đâu đây? Mình thả rùa thì mấy cái ông mình ta không có phải là động thịt. Người ta đi bắt rùa người ta ăn rồi mình mua mấy người đó nữa hay sao? Cho nên là mình làm cái chuyện cái dòng nó không có trúng với đạo Phật. Do vậy mà đọc cái bài này là muốn tu tập ta phải, muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ. Tận cùng ích kỷ bằng kiểu nào? Đây nha, có nhiều Phật tử cứ gặp tôi cái đòi hỏi cho tôi giảng kinh này chưa, kinh kia chưa, và có giảng kinh nọ không, kinh nọ không, đòi những cái thứ kinh thiệt là một bộ kinh mà ôm một ôm á. Còn như những cái bài này là học là cần thiết hết sức vậy mà không đọc. Có đọc thì hỏi có đọc chưa, nó có, phải đọc gì, không thuộc. Rồi hỏi cái bài đó có thuộc lên nhem, rồi hỏi có biết gì ra không, nó cũng không nhớ. Mà vậy mà đòi đi hỏi bộ kinh vậy chứ, bộ cái loại mà kinh một ôm một đội vậy đó, mới hết cái bộ đó đó, hỏi có giảng cái đó chưa. Tôi nghe thì thiệt tình mà nói xót xa trong bụng hết sức vậy đó. Cái đạo Phật cũng phải học vậy. Cái đạo Phật không phải là đọc nhiều kinh rồi vào tai ra miệng, mà thứ nhất là có nhiều gì học thuộc bớ rồi, cái là đi gặp ai cũng là đấu khẩu ở trọi trên. Đấu khẩu hoặc là đấu lý, đấu khẩu. Lỡ quá cái sanh ra bích lòng, cái buồn bực. Rồi phải hỏi chứ mình nói hơn người kia mình được cái gì. Mà mình nói hơn người kia thì mình nói người kia dốt hơn mình, không tu bằng mình. Rồi người kia biểu buồn, còn mình thật sự là mình nói như vậy, mình hơn người ta vậy đó, mình gọi là tu đó sao? Cho nên học Phật để ý đó. Còn tôi là tôi nói vậy đây là tại vì cái vai trò, cái trách nhiệm của tôi là thầy chùa nhỏ tới giờ. Cho nên là tôi nói lời Phật ý kinh vậy thôi, mà tôi cũng không có mời, không dám mời các vị đâu. Các vị muốn nghe, nghe không nghe thôi, mà các vị bỏ không có tội gì hết á. Các vị nghe này là ứng dụng trong cuộc sống, mà nếu mà thấy lợi lạc thì đó là pháp Phật đấy. Đó là chân lý mà Phật nói ra chân lý, mà chân lý đó cũng không phải của Phật, của vũ trụ vạn hữu tự nó có vậy. Rồi giờ mình nghe cái chân lý, mình sống đúng chân lý thì mình có an lành, mình có nhẹ nhàng, mình có được cái giải thoát tri kiến. Chứ cũng cái đó cũng phải của Phật. Cho nên tôi là tại vì là tôi là cái nghiệp hồi đó giờ đã lỡ đi học Phật rồi thì gọi là thầy chùa. Có người gọi là giảng sư, là pháp sư gì đó, tùy theo người ta nói chứ tôi cũng không cần biết. Lời Phật ý kinh là vai trò trách nhiệm mà tôi nói. Mà các vị bằng lòng thì nghe, mà không bằng lòng thì không, cũng không sao hết. Nhưng mà tôi xin thưa là không phải đợi ôm một cái đội kinh, một đội kinh mới gọi là học Phật đâu, không phải đâu. Không cần cả đội vậy. Kinh Phật thiệt là nó không có nhiều. Kinh Phật thiệt không có nhiều. Các vị mà thấy ở trong chùa đó để ba tạng, gọi là ba tạng đại thừa của Trung Quốc đó, nó cả cái tủ bự vậy đó, mà chữ vàng vậy đó, trong đó đồ bá láp ở trong nhiều lắm. Dạy lôi thôi, trật lất không trúng kinh điển Phật gì hết, người ta cũng mà vàng vô đó vậy đó. Mà cái đó giờ nếu mà đem ra mà hỏi chứ cái nào là thiệt, cái nào giả thì không phải đơn giản. Cho nên là nói vậy thôi. Chứ còn là đem ra mà so từ câu, từ chữ, từ bộ kinh đó, thì chuyện nó không đơn giản tí nào. Do vậy cho nên là những gì mà những nhà sư người ta có học hành đó, thì người ta làm thầy của các Phật tử đó, thì người ta có bổn phận, người ta giảng, người ta nhắc nhở, người ta hướng dẫn Phật tử nương đó mà tu. Tăng ni trẻ cũng nương những cái bậc minh sư đó mà học mà tu. Còn cái mà gọi là kinh điển đó, lựa cái nào là khế kinh, cái nào là không khế kinh, cái nào là ngụy tạo, cái nào là chánh thống, cái đó khó lắm. không đơn giản đâu. Do vậy mà bây giờ là dựa vào văn di tư, tư di tu á, ông thầy nào mà nói mà mình nghe, mà mình lấy trí tuệ mình suy gẫm, mình đem lại sự an lành, sự hạnh phúc trong cuộc sống, thì mình học cái đó. Chứ đừng có đòi nhiều, đòi nhiều các vị lấy tùm lum đó, các vị đọc, các vị đọc cái đồ người ta trộn mà không biết, mà cũng giống như sữa, sữa giả không biết, nước tương giả không biết, rồi rượu giả, bây giờ cái gì cũng có giả đó. Đồ ngon thì cũng có đó, mà người ta pha cái đồ dở vô, làm sao biết được. Thứ nhất là giờ từ đây tới Tết nè, Bộ Y tế là rất là khó xử nè. Nghĩa là đi kiểm tra, chúng ta không có sể. Đồ thiệt lẫn lộn đồ giả, đồ ngon lẫn lộn đồ độc. Đồ cái mùa Tết Việt Nam này hiện giờ gần Tết là còn đúng tháng cho Tết, cực khổ vô cùng, lựa không có được đâu. Bộ Y tế người ta nói rằng ta kiểm tra kiểm cho chứ không có bảo đảm hết được đâu. Thế thì kinh Phật mấy ngàn năm rồi á, thì các vị mình lựa là kinh thiệt á đâu phải dễ, mà đòi mà cả ôm cả đội đó thì làm sao mà lựa được cái chính thống. Cái tôi muốn nói là muốn thành Phật ta phải tận cùng ích kỷ đó. Phải tu tập tận cùng ích kỷ là như thế này nè. Kinh Kim Cang Phật dạy đó, có câu một à. Cái câu mà lúc Bảo Quyền đang hồi xưa đó, nghe rồi cái giác ngộ con câu à. Bồ Tát thì Đức Phật dạy ông Tu Bồ Đề là Bồ Tát Bố Thí, nên kêu bằng bất ưng trụ sắc Bố Thí, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp Bố Thí. Nghĩa là cái người mà muốn phát tâm vô thượng Bồ Đề để mà thành Phật là phải tu tập Bố Thí hết. Nhưng mà cái Bố Thí đó là không dựa vào sắc, tức là không dựa vào vật chất, không dựa vào thanh, không dựa vào hương, không dựa vào vị, dựa vào xúc, dựa vào pháp. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái người đệ tử Phật cái tu tập là phải sinh cái tâm, phải phát cái tâm vô sở trụ. Cái đó mới là Bố Thí hết đó. Chứ Bố Thí mà bỏ ra 500 ngàn đi mua cả trăm con chim thả ra là mấy con khác lại bắt ra ăn, hay hoặc là người khác bắt ăn cũng vậy à. Rồi mua cá đem đi thả ở đây đằng kia, rồi có cái người của họ thả lưới đằng kia cả. Mua đem xuống tàu, xuống ghe lại chỗ này thả là mình thả cá, thì đằng kia người ta biết cái bữa đó phải thả cá đó, ta đem chài lưới thì lưới khúc đằng kia, mình đâu có quyền, ta chài dưới sông mà mình đâu có quyền đấy. Thế là chẳng là lẽ là mình đi mua mấy người chài lưới đó luôn hả, sao để cứu mấy người cá đó chứ. Cho nên là coi chừng á, phải học cái này nè mới gọi là Bố Thí thiệt nè, mới gọi là phóng sanh thiệt nè. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi tâm kỳ, nhi sinh kỳ tâm. Không nên dựa vào, dướng mắt vào, nghĩ ngợi vào, chấp mắt vào vật chất mà sanh cái mà làm việc Bố Thí. Không Bố Thí thanh hương vị xúc pháp, Bố Thí các cái đó là không có được, nó cả vòng qua vòng như nó bây giờ đó, nó không có đi tới đâu hết trơn á. Mà Bố Thí mà để thành Phật được là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là cái tâm của mình là đừng có trụ ở đâu hết á. Đừng có dính mắc, đừng có đam mê, đừng có lưu luyến với sắc. Với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc, với pháp. sau cái cảnh đó. Nếu mà sau cảnh đó mà mình dướng mắt vào nó, chấp mắt mình đam mê vào nó thì nó sanh ra gọi là lục trần. Nó thành ra sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Còn tự tánh của nó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, thì nó không có làm cái tội lỗi gì cho ai, cũng chẳng có làm gì cho ai đau khổ hết. Miễn nếu mình không để cái tâm mình trụ, mình lưu luyến, mình đam mê, mình bảo thủ, thì tu như vậy ta gọi là bố thí đó. Bố thí ba la mật là vậy đó. Đó. Cho nên ích kỷ ở đây là gì? Cái bài này, cái câu thứ hai, đừng nghĩ việc của người và vô quên mất ta là ai. Đó, bố thí đó là xa lìa được cái tướng ngã, tướng nhân đó nha. Đừng nghĩ đến việc người, tức là đừng nghĩ tới người, tức là mình xa lìa được cái nhân tướng, mình viễn ly được cái nhân tướng. Còn đừng nghĩ ha, quên mất ta là ai, và ta đừng nghĩ đến việc của người, đó là ta tập, ta đang tu tập quên về cái ngã tướng. Mà cái cuộc đời mà của con người của chúng ta mà nó khổ đó, nó đau khổ cùng cực, đau khổ vừa vừa cho tới đau khổ cùng cực, không có một chút an vui nào cho tới đau khổ cùng cực, là do ngã tướng và nhân tướng, do chấp cái tướng ngã và chấp cái tướng nhân. Mà tôi xin Phật tử để ý cũng như tăng ni để ý, cái chữ nhân đây là không phải là con người khác đâu rồi nha. Cái chữ nhân tướng này là phải học cho kỹ à. Chữ nhân ngã tướng là mình hiểu rồi ha. Mình chấp cái gì cho tự ngã, cho bản thân là gọi là chấp ngã. Mà mình quên đi, mình không có bảo thủ, không có chấp cái tự ngã cho bản thân, thì gọi người đó đã gọi là xả ngã, là viễn ly được cái ngã. Còn cái nhân tướng này á, là bất cứ cái gì mà nó có cái tính đối lập, đối kháng, đối đãi, đối trọng với con người của chúng ta. Bao nhiêu chữ đối cũng được. Nếu mà các vị mà nhiều vào tưởng tượng, vào ngôn từ, vào chữ nghĩa thì các vị cứ nói cái gì mà nó đối kháng, nó đối lập, nó đối trọng, nó đối đãi, nó đối chiếu, nó đối nghịch với chúng ta, thì tất cả những cái đó là những cái từ đó đều gọi là thuộc về nhân tướng hết đó. Do vậy cho nên là cái đồng hồ trước mặt tôi đây, tôi nói ví dụ đây nè, cái đồng hồ trước mặt tôi đây nè, cũng gọi là nhân tướng được nữa, chứ không phải là phải có một con người mới gọi là nhân tướng. Cái tách này tôi đã uống nước, là cái tách này là cái tách đắt tiền. Tôi nói ví dụ nè, đó, cái tách này nè, mà thường thường ta mua cái tách là chừng 2000 bạc tôi uống được rồi, mà đây là mình là nhà quý tộc, mình mua cái tách nó quý lắm, nó tới 1 triệu đồng một cái dĩa với cái tách kìa. Thế thì cái tách mà 1 triệu đồng này là cái thứ nhân tướng này là nhân tướng ghê gớm lắm á. So với cái tách mà có 1 đồng bạc đó, mà cái tách 1 triệu đồng này mà ai làm bể là phải biết thân này nha. Mình vừa giận dữ mà cái người mà bị làm bể đó, cái người làm bể đó, hai đứa con, đứa cháu làm bể đó tấp 1 triệu đồng là bị giày, bị phạt, bị đánh, bị kiểu gì đó nặng lắm. Rồi cái người mà bị bể cái tấp đó, bị đứa con cháu gì làm bể cái tấp 1 triệu đồng, nó đau khổ dữ dằn lắm, giận dữ lắm, buồn lắm. Ngược lại, người nào mua cái tấp có 1000 bạc à, thì cũng là cái tách để uống nước vậy, nhưng mà nếu mà đứa nít nào, đứa con, đứa cháu nào làm bể cái tách 1000 bạc thì cũng bất quá đó. Sao con làm bể vậy, uống vậy đó, đừng làm bể vậy nữa, thì lấy cái khác cho con nhà thiếu gì ở nhà đó. Cho nên mình cái giận đó, cái giận dữ đó, cái đánh mắng đó không có nhiều, Còn cái mà làm bể cái tấm 1 triệu đó là rầy nhiều, thậm chí là đánh đòn đánh bắn nhiều lắm, gây ra đau khổ cho mình và cho cái người làm bể cái tấm. Do vậy cho nên cái tấm đó 1.000 cũng là nhân tướng, mà cái tấm 1 triệu nhân tướng, còn ai mua cái tấm bằng pha lê gì đó nữa đó, 3 triệu thì lại cái nhân tướng đó là càng dữ dằn hơn. Cho nên là tất cả cái mà nó có tính cách đối lập, đối kháng, đối trọng, đối đãi, đối chiếu với mình đó, gọi là nhân tướng hết. Nói một cách khác, cái chữ nhân tướng này không phải là con người, mà nó là nó thuộc về cái ngã sở hữu. Con người của ta là gọi là ngã, mà cái của ta gọi là ngã sở hữu. Cái gì mà nó đối lập, đối trọng, đối đãi, đối chiếu, đối kháng, đối nghịch với chúng ta đều gọi đó là nhân tướng hết. Thế thì đừng nghĩ việc của người và quên mất ta là ai. Ta phải tu tập tận cùng ích kỷ, đừng nghĩ đến việc người và quên mất ta là ai. Đó là ta tập cái cách tu là viễn ly ngã tướng nhân tướng đó. Tức là viễn ly ngã chấp và pháp chấp đó. Cái tu này là lớn lắm, là sâu lắm, là hiệu quả lắm đó. Tướng ngã nhân là sản phẩm từ nghiệp tướng vô minh đó. Do vậy cho nên là tôi hy vọng rằng là tôi nói dịch này mà Phật tử mà có nghe ta để ý cái tướng ngã tướng và nhân tướng. Cũng gọi đó là ngã và ngã sở hữu. Phải bồi dưỡng và tu tập cái trí tuệ để diệt trừ cái bản ngã và cái ngã sở hữu. Đó là cái lối tu đơn sơ mà không cần phải đội một đội kinh, cũng không cần phải tụng gì nhiều hết trơn, không cần tụng, mà coi như là tụng dữ tợn lắm, tụng nhiều kinh lắm mới được hiểu được cái đó. Thành ra phải học hai câu thôi, muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ. Đức Phật Thích Ca mà không có tận cùng ích kỷ là không có thành Phật được đâu. Phật Thích Ca thành Phật là do tận cùng ích kỷ đấy. Phật Thích Ca là con vua, là hoàng thái tử ai cũng biết. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đâu có đi mua chim để thả gì đâu. Còn họ không có lấy tiền của phụ hoàng đi mua chim để thả, cũng có lấy tiền của phụ hoàng để đi mua cá để thả, cũng có lấy tiền của phụ hoàng đi làm từ thiện gì hết á. Nói như vậy có nghĩa là tôi bác bỏ, tôi chống đối những người làm từ thiện, không có cái đó đâu à, cái đó khác rồi nha. Nhưng mà nói riêng về Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Thích Ca không có xin tiền của phụ hoàng để đi làm từ thiện, không có đi xin tiền của phụ hoàng để mua chim để thả để phóng sanh, không có đi mua rùa đi mua cá để phóng sanh gì hết. Như vậy là Đức Phật Thích Ca tu tập tận cùng ích kỷ đấy. Chỉ biết làm sao cho giữ gìn định tuệ để có được giải thoát tri kiến, tức là giữ gìn thân khẩu ý cho thanh tịnh. Do tu giới mà sinh ra định, do tu định mà sinh ra trí tuệ, do có trí tuệ là có giải thoát thì giải thoát tri kiến. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca nghĩa là ích kỷ đó, đi ích kỷ là vậy đó, đi tìm chân lý, đi tìm học, đi tìm tu, rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi thiền định để diệt đi cái bản ngã của mình và diệt đi cái ngã sở hữu của mình. Những gì đối trọng, đối lập, đối đãi, đối nghịch, đối chiếu với mình đều là coi như không có. Nói cách khác là Đức Phật Thích Ca là tu tập đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ. Rồi Đức Phật nói không với tất cả, nói không với vạn pháp, nhân vạn pháp, hiện tượng vạn pháp, có như không có gì. Kinh điển gọi đó là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không là vậy đó. Cả ngũ uẩn giai không có nghĩa là bà tự ngã giai không và ngã sở hữu giai không. Sự vật hiện tượng không có đam mê, không có lưu luyến, không có bảo thủ, không có chấp mắt bất cứ những cái gì đối đãi, đối chiếu, đối trọng, đối nghịch, đối lập, đều không có. Do vậy mà Phật Thích Ca được thành Phật, gọi là Phật là do cái đó. Cho nên cái bài thơ này đó tôi nói rồi tăng ni trẻ để ý, rồi Phật tử để ý coi. Muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ, đừng nghĩ việc của người ha, đừng nghĩ việc người, tức là đừng có biết việc của người ta. Các Phật tử học, nếu mà có học kinh Phật có hiểu rồi đó, thì gặp thiện hữu tri thức á, mà tâm đồng ý hiệp á, thì đạt giả đồng du niết bàn lộ, mình mới thổ lộ vài câu để nhắc nhở nhau. Còn mà người ta không chịu nghe, đừng có khuyên, đừng có rủ, rồi đừng có ép người ta nghe, là người ta giận, người ta buồn mình chứ không có lợi ích gì hết á. Cho nên mình phải quên mất mình đi. Bởi vì sao? Vì cái tướng ngã nhân là sản phẩm từ nghiệp tướng vô minh đó. Cái chấp và ngã của mình đó ha. Rồi chấp thì cái tướng nhân đó, nhớ cái chữ tướng nhân đó là khó đó nha. Nhân tướng là gì? Là những cái đó đối lập với mình, những cái đó đối trọng với mình, những cái đó đối cái gì đối đãi với mình, cái gì đối chiếu với mình, cái gì là ngoài mình, của mình. Nói cách khác là ngã sở hữu, đều gọi là nhân tướng. Tướng ngã nhân là sản phẩm từ nghiệp tướng vô minh đó. Nghiệp tướng vô minh này thì các vị phải học cái bài mà tôi viết ở trong cái tập 3 đó, viết về giáo lý tứ đế đó. Tôi có giới thiệu về tam tế đó, tức là vô minh nghiệp tướng, nó sinh ra cái tướng năng kiến với tướng cảnh giới. Từ vô minh nghiệp tướng mà nó có cái tướng năng kiến, rồi cái tướng cảnh giới, rồi từ cái năng kiến tướng, cảnh giới tướng, nó sinh ra trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, cái dịch tự tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng, sinh ra tam tế và lục thô. Cái đó là học cái tập 3 đó thì thấy được cái đó. Chứ nói hoài thì nói sao cho cùng được. Nếu các vị mà không muốn hiểu, không muốn thuộc thì trời sập đi nữa, giờ cũng không làm cho ai nào núng để mà thuộc chi, nếu mình không muốn. Cho nên thuộc mấy cái dạy là mình học Phật tốt đó, chứ còn đòi bộ này bộ kia mà không có tư duy, không có quán chiếu thì không có lợi ích gì đâu. Tướng ngã nhân là sản phẩm nghiệp tướng vô minh ly tứ tướng, còn phải quên cả không gian thời gian mà con người ai cũng tưởng là hằng hữu. Cái câu này đó nó cũng sâu sắc dữ lắm đó. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã mà Đức Phật dạy là tất cả những người tu sĩ mà muốn đạt thành tựu cái quả vô thượng bồ đề là phải xa lìa cái tướng ngã, cái tướng nhân vừa nói đã giờ. Còn ngoài ra còn hai cái tướng nữa là tướng chúng sanh và tướng thọ giả đó nha. Mà cái tướng chúng sanh đây đó từ hồi nào tới bây giờ là kinh điển dạy xà quần đó, bao nhiêu ngàn là hơn ngàn năm rồi đó, tôi nghiên cứu nát sách rồi đó nha. Là nói cà quần á, người ta không biết đó là cái gì, chứ sự thật là hai cái tướng đó là cái tướng không gian và thời gian đó. Cái gọi là chúng sinh tướng đó, tức là nói về mặt không gian. Còn thọ giả tướng là nói về mặt thời gian. tức là vũ trụ vạn hữu á, nó nằm ở trong, nó sinh trưởng, nó tương quan lia mật thiết lại với không gian thời gian. Không gian thời gian là những cái dữ liệu, là những cái thành phần, là những cái nó một là dữ liệu, nó là một thành phần, nó là một dữ kiện để nó cấu tạo thành ra sự vật hiện tượng, chứ nó không phải là cái gì mà nó còn trường tồn vĩnh viễn ngoài con người đâu, không có. Lúc nào mà có vũ trụ vạn hữu, có sự vật hiện tượng là có không gian, có thời gian. Chừng nào mà không có sự vật hiện tượng thì chừng đó cũng không có không gian, thời gian là gì hết. Do vậy cho nên không gian là một sản phẩm, là một dữ liệu, là một dữ kiện, là một thành phần nhỏ xíu để góp phần vào để nó sinh trưởng ra sự vật hiện tượng. Trong đó có con người. Cho nên cái này là phải thiền định thấy cho rõ. Cái khoảng không gian mà người ta biết có không gian là do có sự vật hiện tượng, có vật chất. Tôi nói ví dụ như từ đây mà từ chỗ tôi ở đây là ra Hà Nội ha, nó là 1800 cây số, là tại vì là có vật chất của chỗ tôi ở đây bằng vật chất. Và dài dài từ đây mà tôi đi xe hoặc là đi máy bay là Hà Nội là nó trải qua bao nhiêu rừng, bao nhiêu núi, bao nhiêu sông mới ra tới cái điểm ở ngoài kia là Hà Nội. Vậy thì do có vật chất mà tôi biết là tôi bay ngang qua bao nhiêu lùm rừng, bao nhiêu ngàn mẫu đất, bao nhiêu rừng lùm rừng, bao nhiêu sông suối, tôi mới tới được là 1800 cây số ở ngoài Hà Nội. Thế thì là tôi biết là cái khoảng không gian từ đây là Hà Nội đó là do có bay ngang qua, nếu đi máy bay bay ngang qua những cái gì đó, sông rừng núi cỏ cây hoa lá, hoặc là chạy xe hơi đi ngang qua con đường nào đó, lộ gì đó, sông gì đó, cầu gì đó. Nếu không có sự vật, không có đất đai, sông ngòi, cây cối thì không ai biết Hà Nội là cái gì. Thế thì là biết có, biết Hà Nội là do có vật chất mới biết được cái khoảng không gian đó là 1800 cây số. Thì đây ra thời gian ra Hà Nội tôi bay 1.5 tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ đó là 10 giờ xe hơi đi là 30 tiếng, đi máy bay 3 tiếng đồng hồ, cái đó là thời gian. Vậy thì biết được thời gian là cũng phải do có cái điểm từ Lâm Đồng ra Hà Nội, phải có cái điểm từ Lâm Đồng, lấy đó là một điểm, ra Hà Nội là một điểm, 3 tiếng đồng hồ đó là mới hiểu biết được, làm cho người ta nhận thức được cái thời gian. Mà nhận thức được thời gian là do có khoảng không gian. Cho nên không gian và thời gian là một sự tương quan tác động giữa vật chất. Nó là một thành phần, nó là một dữ liệu, một dữ kiện. Nó là một cái thành phần để nó tạo ra. Tương quan tác động nhau. Chứ nó không phải là tự nó có. Không phải tự nó có mà nó trường tồn vĩnh cửu gì hết. Thành ra cái này phải để ý mà tư duy, mà nhận thức thì mới rõ được. Cho nên ly tứ tướng còn phải quên cả không gian và thời gian mà con người ai cũng tưởng là hằng hữu. Không gian không có thật. Không gian là một chi tiết, một phần, một món, một dữ liệu, một dữ kiện, một gì đó để nó tương quan tác động với vật chất để nó thành ra vật chất. Thành ra trong cái vật chất nào cũng có không gian thời gian trong đó hết. Và gọi là thời gian không gian thì phải có vật chất, không có vật chất thì cũng không có không gian và thời gian. cái này là phải thiền, phải tư duy thiền bằng trí tuệ, chứ còn không có ai mà dùng ngôn từ mà nói để cho ai hiểu được hết. Nói chẳng qua là ý tứ để gợi ý. Tới thêm đọc cái này nha, tôi xin giới thiệu là đọc cái này là rõ lắm đó. Ý tứ của người xưa, không cũng chết dạy cũng chết biết thì sống. Ý tứ của người nay, theo như Nguyễn Thiền Sư thì ích kỷ không tốt, vị tha cũng không tốt, biết thì mới tốt. Ích kỷ là không tốt đã đành rồi, ai cũng biết ích kỷ là người xấu. Nhưng mà vị tha cũng coi chừng. Vị tha mà đi mua chim bán thì chẳng lẽ là phải đi mua hết cả cái con vật mà nó ăn những con chim nhỏ. Đi mua có tôi có quen với những vị thầy, những vị sư mà hồi đó ông ở Sài Gòn mà ông muốn đi thả cá rồng rồng á, ông muốn đi phóng sanh á, ông lãnh tiền của anh ta, lãnh tiền của anh ta 50 triệu vậy đó, mà thay vì mà đi xuống chợ Sài Gòn chợ ông lãnh đó thì mua cá lóc, cá tất cả cá mà con bằng cánh cái, bằng cườm tay, bằng ngón tay ra thì ông thả, thì ông nói rằng là nếu mà vậy thả 10 triệu thì nó có được bao nhiêu trăm kilo à, mà bao nhiêu trăm kilo đó thì đại để ra một 10.000 con, ví dụ vậy. Ông ta không có chịu mua ở cầu Sài Gòn ở ông lãnh gì hết á, ông ta xuống với Châu Đốc á, xuống Châu Đốc y mua cá bọt, cá ta ép, cá tra, cá giò, là với mua cá rồng rồng. Rồi ấy mua rồi ấy đem xong ấy thả, cái là mua một nhóm mà cá bọt mới nở đó. Thế thì là ấy mua một thùng thiết vậy đổi, nó là cả hàng bao nhiêu triệu con ở dưới. Rồi đi mua một cái thùng thiết, nửa thùng thiết cá rồng rồng á, cá rồng rồng tức là cá lóc con bằng trương múc đũa, nhỏ hơn múc đũa đó, mua nửa thùng thiết vậy là y cũng tính bao nhiêu chục triệu con ở trong để thả vậy cho có phước nhiều. Thì hồi đó tôi nghe cái đó tôi nói thiệt tình, nói trong bụng là mình buồn hết sức vậy đó, nhưng mà mình buồn mình chịu chứ mình nói đâu có được. Thả cá rồng rồng xuống thì cá mấy cá lớn ăn hết trọi chứ được gì. Còn cái cá bọt mà con ta đang ép ở trên giường đó, mình mua để thả thì mình tính là tỷ tỷ con gì đó, nhưng mà nó có sống hay không. Vậy mà cái lý luận của ta là ta đi mua cá vậy đó, ta thả để 10 triệu nó sinh ra hàng tỷ, hàng ngàn ngàn tỷ con. Cho nên coi chừng đó, ích kỷ cũng không tốt rồi, mà vị tha thì vị tha kiểu nào, làm phước là phước kiểu nào, phóng sanh là phóng sanh kiểu nào. Chứ còn là phóng sanh là cái lớn quá là mình làm dần lăng đó, mình mua không có sể đâu. Đi mua cá rồng rồng rồi phải đi mua cá lớn đi xong nữa. Cá lớn đi xong nữa rồi, cá lớn đi xong nữa rồi phải đi ra biển mua cá kình, cá... cái gì nó còn bự người biển nữa, bởi vì cá lớn ăn cá nhỏ, nguyên tắc chung là của vũ trụ là vậy. Chim lớn ăn chim nhỏ, rắn lớn ăn rắn nhỏ, rồi con người thì bắt đùa bắt rắn ăn, rồi mình mua đùa mình thả, mua rắn mình thả, chẳng lẽ rồi đi mua con người đó rồi mình giết con người đó hay sao? Và ai con người ai có bán để cho mình mua họ đâu. Cho nên là mình làm có chừng á, làm coi như được kìa đó, coi như trúng mà kỳ thật là không trúng đó. Vì vậy mà như Nguyễn Thiền Sư nói rằng là ý tứ của người nay là thì ích kỷ cũng không tốt, vị tha cũng không tốt, mà biết là thì mới tốt. Biết là phải vị tha bằng cách nào? Phải bất ưng trụ sắc bố thí, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Bố thí không dựa vào vật chất, không dựa vào thanh hương vị xúc pháp, mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Sanh cái tâm nghĩa là nói không với tất cả, nói không với vạn pháp, nói không với hiện tượng sự vật, không dính mắc, không dính líu gì hết. Cái đó mới thật sự là bố thí ba la mật. Dựa trên những thứ ấy mà si, thì văn thân, cú thân, danh thân chỉ là ký hiệu, là công cụ giả lập để ghi lại những gì cần ghi lại. Danh thân, cú thân này tôi nói nhiều lần lắm rồi, cho nên là phải nghe, phải học thôi. Chứ các vị khi không vậy đó, nghe lần nghe đem ra hỏi, ai mà nói cho hiểu được. Danh thân, cú thân, danh thân tức là chữ đấy. Thí dụ như chữ T là một chữ, là gọi là văn thân. Rồi chữ Ư cộng vô với quyền đó, mỗi cái mỗi nét mỗi nói mỗi, mỗi chữ vậy đó, tôi gọi là danh thân đó. Rồi T H O N G tức là từ thông, nó thành ra cú thân. Danh cú chỉ là danh ngôn giả lập. Văn cú danh tự nó không là gì hết. Muốn tìm một đạo lý, một triết lý, một chân lý, nếu ai đó tin tưởng, tìm tòi ở văn thân, cú thân, danh thân, sẽ không bao giờ tìm có. Tức là phải tu tập thiền định mới được. Chứ mình không tu tập thiền định mà mình chờ ai đó nói cho mình hiểu cái gì đó, không được đâu. Giống như là người ta mời mình uống trà, mình phải uống trà mới được. Đích thân mình phải có uống trà thì mình mới biết hương vị của trà. Chứ người ta mời mình không uống mà mình hỏi hoài chứ hương trà sao, vị trà sao, cái nóng lạnh của nước trà sao, làm sao người ta nói được. Thảo nào những bậc tiền bối đạt đạo, những thành phần long tượng trong đạo Phật đã từng giống dạc xiển dương rằng: nhất thiết chi pháp tùng bổn vị lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, nhất tâm chân như. Cái tiêu đề ích kỷ cần phải học, nghe ra những người trí thức trong đời lập tức khịt mũi cười khì. Vậy mà biết thì nó trở thành một nguyên nhân, để rồi trở thành một kết quả mà giá trị của thế gian không có thể, không có gì để đổi được. Ích kỷ mà ích kỷ cái kiểu của đạo Phật mà biết ra thì là giá trị của thế gian không có gì đổi được. Tiền tài sự nghiệp danh vọng ở thế gian này không đem lại cho người ta cái cực lạc được đâu, không đem lại cho người ta cái niết bàn được đâu. Mà hiểu được cái giá trị của ích kỷ cần phải học của đạo Phật mà tu tập á, thì có được bồ đề, có được niết bàn, có được cực lạc ở trên cõi đời này. Cho nên không có gì đổi được là vậy. Muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng ích kỷ. Nếu biết bạn là người không bảo thủ, không chủ quan, là người không tự tôn tự đại tự đắc tự hào về tri kiến của mình, tôi có thể nói nhỏ với các bạn rằng đó là lời Phật ý kinh đấy, đó là kim chỉ nam cho những ai quyết tâm đi theo con đường giác ngộ giải thoát đấy. Bởi vì phải tu tập ích kỷ mới thành tựu đại lực phát bồ đề tâm, phải tu tập ích kỷ mới thành tựu cái chí nguyện các ái từ thân. Các ái từ thân đó, tức là những người xuất gia phải các ái từ thân đó, là ích kỷ rồi đó. Phải tu tập ích kỷ mới là miếng ly hương đản thế pháp bẩm sư mới đi tu được đó nha. Phải tu tập ích kỷ mới cắt đứt lục trần. Cắt đứt lục trần, lục căn lục trần cắt đứt. Phải tu tập ích kỷ mới đóng bích lục căn. Phải tu tập ích kỷ mới viễn ly được việc của người. Lớn quá là mình thấy việc của người đó, cái là mình xông pha vào ha, rồi mình bàn luận ngang, bàn sâu hiểu kỹ thì sai thêm lớn, chứ không bao giờ được cái gì đâu. Cho nên là mình đừng có nói chuyện của người ta, chuyện của đời thì nó diễn tiến vậy, hả, có tốt là có xấu, hả, có ghét là có thương. Cho nên là cái chuyện đó là chuyện tất nhiên vậy thôi. Mình muốn gì cũng không được đâu, mình muốn giúp muốn cứu gì cũng không được đâu, vũ trụ vạn hữu nó diễn biến vậy à. Và vì ích kỷ tận cùng ta quên cả cái bản ngã của ta, đấy cũng là ích kỷ đó, ích kỷ quên bản ngã luôn. Trên đường tu tập bất cứ là ai hễ còn ngã tướng thì còn có đối tượng, dù đối tượng đó là động vật, là thực vật, là khoáng vật, là vật thể và trừu tượng và cụ thể gì đó, kể cả phi vật thể ha, đã có đối tượng thì đối tượng ấy nó trở thành nhân tướng đó. Cho nên chữ nhân tướng là tôi nhắc nhở tăng ni trẻ là để ý đó, chữ nhân tướng là cái gì mà nó đối đãi với ta, cái gì đối trọng với ta, cái gì đối chiếu với ta, cái gì đối nghịch với ta, cái gì ngoài ta. Nói chung là tất cả cái gì gọi là của ta, tức là ngã sở hữu, đều gọi là nhân tướng hết đó. Ngã tướng, nhân tướng là sản phẩm của tam tế lục thô. Khởi một niệm chấp ngã, chấp nhân thì ai đó coi như tự mình bằng lòng là sản phẩm, là con đẻ của vô minh nghiệp tướng rồi vậy. Tôi nói với các bạn vậy, tôi nói với Phật tử vậy, chứ tôi cũng phải cảnh giác từng ngày từng giờ đấy. Chứ còn tôi chưa ra trọn vẹn 100% mà vĩnh ly, viễn ly nó được đâu nha. Nói đây để nhắc nhở cho mình, và nói đây cũng nhắc nhở cho các Phật tử gần xa và tăng ni trẻ. Chúng ta phải học như vậy, chúng ta phải bồi dưỡng tu tập, phải cảnh giác như vậy. Nó là vấn đề khó đó. Các bạn hỏi tôi chứ tôi hoàn toàn viễn ly được tứ tướng chưa? Tôi xin thưa rằng chưa. Vậy hỏi tôi vậy thì tôi tu tập cái gì? Tôi đã xin thưa rằng cái đó là đối tượng tu tập của tôi đó. Tôi thường nhắc nhở tôi rằng Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. 10 cái đó tôi học nằm lòng kỹ lưỡng, và cái gì mà nó tác động vào, mà nó làm cho tôi hơi buồn, hơi vui, sinh ra thương ghét, thì tôi lừa liền nhớ cái đó mà tư duy quán chiếu để mình kéo mình lại. Mình kéo mình lại trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Mà nếu mình kéo được sớm, được nhanh, những cái phiền não vô minh không tác động, thì đó là mình là người tu tốt. Còn nếu mà mình để trễ cho nó, để cho nó vô cái nhà mình rồi, nó vô cái đầu mình để cho mình buồn vui rồi, tức là mình tu còn dở đó, thì mình ráng bồi dưỡng, sửa lại nữa. Ai cũng phải vậy hết. Còn mà những người mà không có học đạo Phật thì không có biết, nó vô nhà, nó vô đầu, nó vô óc mình, nó hoành hành, nó làm đau khổ cùng cực mà cũng không hay không biết. Cái đó là gọi là cái người chưa biết tu, chưa gặp được đạo Phật. Đã từ lâu lâu lắm rồi, khó ai tìm được cái mốc thời gian tạo ra cái nấm mộ chôn vùi chúng sanh. Cái nấm mộ chôn vùi chúng sanh tướng và thọ giả tướng. À, chúng sanh tướng, thọ giả tướng như tôi nói nãy đó, đó là không gian và thời gian đó. Chứ các bạn đừng có tìm hiểu cái chúng sanh tướng là cái nào ở ngoài, không phải đâu. Giả chúng duyên như sanh, cái gì mà do các duyên từ gần tới xa, từ nhỏ tới lớn hợp lại mà sanh thì gọi đó là cái tướng chúng sanh. Chỉ chúng sanh đây là giả chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Do nhiều nhân nhiều duyên trùng trùng vô tận, từ xa tới gần, từ nhỏ sanh ra lớn, từ lớn nhân ra lớn hợp lại mà thành, thì cái đó về cái mặt không gian, cho nên gọi đó là không gian, là chúng sanh tướng. Mà đã có một sự vật nào đó thì là phải có sanh, có trụ, có dị, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không. Phải có thời gian từ nhỏ tới lớn, từ thấp tới cao. Đó là cái tướng thọ giả, tức là thời gian đó. Người ta truyền đạt giáo hóa đào tạo, dẫn dắt với nhau đi mãi trên con đường hung húc không có ngõ ra về vấn đề đó. Người ta có cắt nghĩa, cố giải thích rằng chúng sanh tướng là những con người này, con người nọ, con vật ấy, con vật kia, lanh quanh trong vòng lẫn quẩn của các cái loài sinh vật. Rồi người ta cũng có cắt nghĩa, cố truyền đạt rằng thọ giả tướng là sự thọ mạng, sự sống dài, chết ngắn, sống dài chết ngắn của những con người, của con vật nào đó mà họ tưởng tượng ra. Nếu bạn là người không bảo thủ, không chủ quan, không tự đại, tự đắc, tự hào về tri kiến của mình, thì tôi xin nói nhỏ với bạn rằng cái lối giải thích cũ kỹ mà người ta nhào nặng gò ép bởi chữ chúng sanh ấy trật lất hết, không có dính dáng gì với lời Phật ý kinh, mà bạn chỉ nhớ đơn giản rằng chúng sanh tướng là cái món không gian, còn thọ giả tướng là thời gian. Thọ giả tướng là thời gian, là cái món thời gian đó. Hai món đó nằm trong nhiều món của vô số nhân duyên để làm ra bạn ra tôi đấy. Nghĩa là không gian thời gian cũng là món, cũng là dữ liệu, cũng là dữ kiện, cũng là một chất, một duyên, cũng là một nhân, một duyên để làm ra bạn ra tôi, ra sự vật hiện tượng. Chứ nó không phải là cái gì khác. Cho nên là muốn thành Phật á, phải ly tứ tướng. Ly tứ tướng tức là trong đó có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng ấy. Mà ly tướng thì trong đó ly cả không gian và thời gian đó bạn ạ. Hết. Mà nay thì rằng hay thì thật là hay đó, mà nghe thì cũng khó nghe đấy. Còn tôi thì bây giờ tôi nói vậy để nhắc nhở rằng nghĩa là giờ tôi còn chưa chết. Nếu chưa chết thì tôi nói để gửi gắm với Phật tử gần xa, với tăng ni trẻ vui vậy đó, là tự nghiệm tự suy á. Chứ giờ cỡ này đáng lẽ nó chết là tại nó chết, là tôi nói chơi vậy thôi. Cho nên là nghe mà gọi là nghe được cũng được, mà nghe mà chơi dở quá không nghe cũng không sao. Để chứng tỏ rằng, để báo với các bạn rằng là tôi chưa chết. Thôi thì ngừng ở đây vậy. Xin chúc tất cả tăng ni, Phật tử cũng như là thiện hữu tri thức thông cảm và hoan hỷ. Xin chúc mừng, xin chúc an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Tôi nói giờ cứ gì chơi về, bởi vì nó đáng lẽ nó chết mà nó chưa chết, là nó còn thì mình nói thật, nói lại vậy thôi.